Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có hai ông bà kia cho đứa con trai của mình mười mấy tuổi đi vượt biên qua Canada. Rồi cậu bé đó được nuôi nấng, được lớn lên, được học hành, rồi lập gia đình, có con cái. Khi đời sống kinh tế, tài chánh khá ổn định, chính trị cũng tốt lành, cho nên cả gia đình trở về Việt Nam thăm ông bà nội. Khi về tới Việt Nam, cậu bé đi mười mấy tuổi qua bên này học hành, tiếng Việt thì nửa nạc nửa mợ, nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Pháp, nửa tiếng Việt Nam. Còn mấy đứa cháu thì chẳng biết tiếng Việt Nam gì hết cả, chỉ có biết được từ chào ông, chào bà. Rồi vì thế mà ngôn ngữ bất đồng. Ông bà thương các cháu nhưng mà nói thì nó không có hiểu. Nó cũng nghe loáng thoáng nó về ông bà nội, nhưng mà nói thì ông bà nội cũng chẳng hiểu gì. Ngôn ngữ bất đồng cho nên gây nên cái sự ngăn cách rất là nhiều giữa ông bà và các cháu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái ngôn ngữ mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta qua bài tin mừng ngày hôm nay nó cũng thể. Vì trong một đại gia đình, chúng ta có một cái ngôn ngữ riêng. Vì trong một dân tộc, dân được thánh hiến cho Thiên Chúa, chúng ta có một ngôn ngữ riêng để chúng ta dùng. Đó là ngôn ngữ của tình yêu. Vì khi không có ngôn ngữ tình yêu, chúng ta không thể đối thoại được với Thiên Chúa. Và khi không có tình yêu, chúng ta không thể đối thoại được với anh em của mình và không sống chung với anh em của mình. Dù lòng chúng ta có tốt, nhưng mà nó cũng bị một cái gì đó ngăn cản. Vì thế ngày hôm nay, bài tin mừng cho chúng ta thấy cái điều tiên quyết mà Chúa Giêsu đòi hỏi, đặc biệt cái người mà lãnh đạo dân của Ngài phải có ngôn ngữ của Thiên Chúa. Con có yêu mến Thầy không? Nếu con yêu mến Thầy thì hãy yêu mến anh em của Thầy. Nếu con yêu mến Thầy thì yêu mến tất cả những người thuộc về Thầy. Hãy chăn dắt chiên con của ta, hãy chăn dắt đoàn chiên của ta. Con có yêu mến Thầy không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thông thường rất bối rối khi chúng ta đi vào một cuộc họp mà trong cuộc họp đó chúng ta không có cùng ngôn ngữ với người ta. Và khi cùng một ngôn ngữ rồi mà không cùng một cái cách suy nghĩ, một cách việc làm, chúng ta thấy lạc lõng lắm. Vậy đó là cái điều mà rất là quan trọng khi Chúa Giêsu mời gọi Phêrô và qua Phêrô tất cả các phần tử của dân Thánh Chúa phải nói cùng một ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa. Con có yêu mến Thầy không? Và khi bắt đầu chúng ta trả lời một cách tích cực lời mời gọi của Thiên Chúa rồi, thì chúng ta bắt đầu những chuyện rất là đơn sơ. Bài tin mừng ngày hôm nay hơi dài, nhưng nó rất xúc tích. Trước tiên Thiên Chúa mời gọi chúng ta có yêu mến Ngài không? Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở về với cái công việc mà Phêrô và các bạn đã làm suốt cả đêm không được. Nhưng vì nghe lời Thiên Chúa, hãy thả lưới bên phải, và các ngài đã bắt đầu làm như thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi yêu mến Thiên Chúa rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm những công việc của Thiên Chúa dù nó rất là nhỏ mọn. Và những việc nhỏ mọn đó nhiều lúc nó trái với cái kinh nghiệm thường ngày của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn làm. Đó là điều mà các tông đồ đã làm, được diễn tả trong tin mừng ngày hôm nay. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Thầy nói thả lưới bên phải, con thả lưới bên phải. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa. Nếu không yêu mến Thiên Chúa, không vâng lời Thiên Chúa, phép lạ không thể xảy ra được. Mẹ cá huyền nhiệm như thế sẽ không có nếu Phêrô nói: Chúa ơi, con vất vả suốt đêm rồi. Làm gì có như thế? Không gieo làm sao có gặt? Không vâng lời Thiên Chúa làm sao có phép lạ được? Và chính đó là lời hứa của Thiên Chúa: ai trung thành trong những việc nhỏ mọn, ta sẽ giao cho những việc lớn hơn. Việc nhỏ mọn không trung thành, làm gì có việc lớn lao chúng ta trung thành? Việc nhỏ mọn chúng ta không vâng lời, làm gì có việc có chuyện vâng lời những chuyện lớn lao? Thưa, không có đâu. Vậy lời Chúa mời gọi chúng ta không ngừng nghỉ. Thánh Gioan nói với chúng ta: tất cả những ai tin vào Ngài thì Ngài sẽ ban cho họ từ ơn này tới ơn kia. Không mở lòng ra để đón ơn nhỏ, làm gì có thể đón được cái ơn lớn lao? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa mà con người của chúng ta nhận được từ ơn này tới ơn kia. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy các tông đồ của Thiên Chúa, khi đã chọn Chúa, yêu mến Thiên Chúa rồi, công việc của Thiên Chúa là trước tiên. Công việc của Thiên Chúa là quan trọng. Và vì thế, thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người. Việc Thiên Chúa trước, con người sau. Và đó là cái điều mà chúng ta học hỏi nơi các tông đồ qua cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta bề bộn quá, tôi không có giờ, tôi không có giờ cho Chúa, tôi không có giờ cho gia đình, tôi không có giờ tại vì tôi làm việc nhiều quá. Bởi vì chúng ta không có cái chọn lựa thực sự trong cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta chưa chọn Thiên Chúa làm chính trong cuộc sống của mình, để rồi Chúa trước, công việc sau. Đi theo Chúa, chúng ta phải có cái chọn lựa đó. Cái chọn lựa đó là chọn lựa của tình yêu thôi, chứ không có gì hết cả. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua cái chọn lựa đó cho chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta đang sống ở Quebec, và ai sống ở Quebec chúng ta sẽ biết Quebec là một trong 12 tỉnh của Canada. Nó rất là đặc biệt. Người ta sống chết để bảo vệ cho được ngôn ngữ tiếng Pháp ở đây, và vì thế mới có luật 101. Người ta sống chết để bảo vệ và bắt buộc người khác phải tôn trọng luật lệ đó. Dù là các bảng hiệu phải chữ to, chữ nhỏ như thế nào, tiếng Pháp là phải to, tiếng Anh thì phải nhỏ. Các trường phải học tiếng Pháp đủ thứ hết. Nhưng có một điều người ta không cần tới, đó là vấn đề tôn giáo. Anh muốn lấy thánh giá ra khỏi các nơi công cộng, đồng ý, không sao. Anh không cần đọc kinh, anh không được đọc kinh trong các nơi công cộng, các buổi họp nữa. Phải bỏ là bỏ, không bất cần. Người ta tôn trọng luật lệ của con người hơn là Thiên Chúa. Và qua lời của các tông đồ ngày hôm nay, chúng ta mới thấy cái xứ sở chúng ta đang sống, và chúng ta phải cầu nguyện cách rất là đặc biệt. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người. Thiên Chúa người ta không coi trọng nữa, nhưng mà người ta coi trọng một vấn đề, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, chúng ta không được áp đặt nhau về vấn đề tôn giáo, cho nên vì thế mà bỏ tôn giáo của mình. Chúng ta thấy như thế. Bởi vì không có tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không nói cùng ngôn ngữ với nhau, một ngôn ngữ của tình yêu đó không còn nữa. Và vì thế mà chúng ta thấy cái chính không phải là làm nhiều hay làm ít. Cái chính là chúng ta nói cùng ngôn ngữ với nhau. Con có yêu mến Thầy không? Lời mời gọi đó ngày hôm nay không phải chỉ cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, tu sĩ, mà cho mọi một người trong chúng ta. Con có yêu mến Thầy không? Thưa Thầy có. Hãy yêu mến anh em của ta. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời đó Chúa Giêsu dạy dỗ trong suốt 3 năm trời. Luật nào cao trọng nhất? Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Yêu mến anh em như chính mình vậy. Và từ đó bắt đầu đi qua các việc làm. Một người từ Jerusalem về Jericho bị đánh, trọng thương. Vậy trong những người mà gặp gỡ anh ta trên đường, ai là người yêu mến anh ta? Cái ngôn ngữ của tình yêu, hành động của tình yêu, Thiên Chúa mời gọi không ngừng. Và Thiên Chúa đã thể hiện những điều đó. Vì yêu thương, Chúa chữa lành. Vì yêu thương, Chúa dạy dỗ. Vì họ nhưng như những đàn chiên không có kẻ chăn. Rồi vì yêu thương, Chúa sẵn sàng tha thứ ngay cả những lỗi lầm lớn nhất của con người, đó là giết Ngài. Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm chẳng biết. Phải chăng đó là ngôn ngữ của tình yêu? Khi yêu thương, người ta sẵn sàng tha thứ hết tất cả. Khi yêu thương, người ta chấp nhận làm hết tất cả. Khi yêu thương một hình thức nào đó, mình có thể nói người ta vâng lời tất cả. Chúa Giêsu đã vì yêu Chúa Cha đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, lời mời gọi của Chúa Giêsu và các lời của các tông đồ trả lời cho những vị thẩm quyền của Do Thái lúc đó mời gọi chúng ta hãy xem chúng ta đang sống như thế nào và chúng ta đang hành động như thế nào. Tôi có yêu mến Thiên Chúa không? Và tôi có dám dùng việc của Thiên Chúa trước quan trọng nhất và việc của con người là thứ yếu? Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Việc của Thiên Chúa không thể bỏ được. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người. Và khi trả lời câu nói đó, bởi vì các ngài đang rao truyền danh của Đức Giêsu Kitô tràn ngập Jerusalem, vậy xin cho danh của Đức Giêsu Kitô luôn luôn nở trên môi miệng của chúng ta, được rao truyền qua môi miệng của chúng ta, bởi vì có yêu mến, yêu thương mới nói ra. Tôi thấy các anh chị khi mới đặc biệt có đứa con đầu lòng, đi khoe một hình thức đó, mình nói đi khoe con, khoe cháu nhỉ, cho mọi người biết chúng tôi mới có cháu, mình rất là yêu thương, mình mới nói. Không yêu thương mình không nói. Vậy chúng ta cũng thế. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, nhưng mà môi miệng con không thể nói về Chúa được, tại vì con sợ. Tại vì con sợ người ta cười con. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi như thế để nói lên qua cái hành động chúng ta có yêu mến Thiên Chúa thật không? Xin Thánh Thần của Thiên Chúa là đấng luôn luôn hằng đốt lửa kính mến trong lòng mọi người chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đốt lửa kính mến trong lòng con. Xin sửa đổi trong ngoài con người của con để con càng ngày càng yêu mến Chúa hơn và hành động theo như Thiên Chúa mong muốn nơi con. Amen.